Câu chuyện thứ 35, Tái ông móc ngựa. Sau đây là chuyện cổ tích Tái ông thất mã. Ở gần biên giới miền Bắc Trung Hoa, có một người tên Tái Thượng Ông mà người ta quen gọi là Tái Ông. Tái Ông có nuôi một con ngựa mà cả làng đều khen đẹp. Bỗng một hôm, con ngựa này sổng chuồng chạy đâu mất. Nghe tin sửng sốt, hàng xóm của Tái Ông cùng nhau đến thăm và an ủi vì sợ ông buồn. Nhưng Tái Ông không buồn mà còn vui vẻ nói: "Mất ngựa chưa chắc là một tai họa, biết đâu không chừng đó là một điều tốt." Nghe ông nói như vậy, bà con lối xóm ngạc nhiên, tiêu nghỉu bỏ ra về. 3 ngày sau, con ngựa đi quan trở về và dắt theo một con ngựa cái. Nghe tin lạ, bà con lại rủ nhau đến thăm Tái Ông và chúc mừng. Ai ngờ Tái Ông không mừng mà còn bình thản nói: "Tự nhiên có được một con ngựa cái chưa chắc là hên, biết đâu nhiều khi đó lại là điềm xui." Nghe ông nói như vậy, bà con hàng xóm chưng hửng bỏ ra về và ngạc nhiên hơn lần trước. Con trai của Tái Ông trong tuổi thanh niên rất ưa thích con ngựa cái này. Hằng ngày anh cưỡi nó chạy rong trong rừng. Một hôm nọ, không biết anh cưỡi làm sao mà bị té gãy chân. Nghe tin dữ, bà con lại rủ nhau đến thăm và an ủi. Ai dè, Tái Ông vẫn bình thản, điềm nhiên trả lời: "Gãy chân chưa có chắc là xui, biết đâu đó lại là điềm lành." Nghe ông nói như vậy, bà con mất hứng, bỏ ra về. Ai nấy đều nghĩ bụng: Tái Ông thật là lạ, ăn nói chẳng giống người bình thường chút nào. Sau đó không lâu, giặc cướp nổi dậy khắp nơi, nhà vua băng lệnh bắt tất cả trai tráng trong làng phải tòng quân dẹp giặc. Cậu con trai của Tái Ông vì gãy chân nên không phải đi lính, nhờ vậy mà được ở nhà yên ổn với cha, trong khi nhiều chàng trai khác ra đi không hẹn ngày trở về. Chuyện Tái Ông chỉ đơn giản có thế thôi, nhưng tôi tự hỏi không biết Tái Ông có tu thiền hay không, vì Tái Ông hành xử không khác một thiền sư, tức là mất không buồn mà được cũng chẳng vui. Tâm an nhiên tự tại đúng với tôn chỉ bát phong suy bất động của nhà thiền. Đa số chúng ta giống như những người hàng xóm của Tái Ông, tức là mất thì buồn, được thì vui. Đó là để cho hoàn cảnh làm mình đau khổ, cho phép hoàn cảnh làm chủ mình và giật dây mình. Mỗi khi gặp chuyện không may thì than trời trách đất, than thân trách phận. Sống ở đời không thể nào tránh khỏi mất mát, nhưng chúng ta có thể tránh khỏi đau khổ, bởi vì đau khổ hay không tùy thuộc vào sự nhận thức và tiếp đón sự vật của chính mình. Câu chuyện thứ 36, lòng tin. Trong làng nọ ở xứ Tây Tạng, có một bà lão rất thật thà chất phác. Suốt cuộc đời chỉ biết lo cho chồng con. Sau khi chồng chết, đứa con trai bỏ đi làm ăn phương xa. Bà ở nhà không biết làm gì, nên người hàng xóm rủ bà đi chùa, tụng kinh, nghe pháp. Bà đi theo vài lần, nhưng vì lớn tuổi, hơi sức lại yếu, nên tụng kinh không được. Còn nghe pháp thì tai này lọt qua tai kia, chẳng nhớ được gì. Thấy thế, một vị lạc ma bèn dạy cho bà tụng câu thần chú của Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó là Om Mani Padme Hum. Và dạy bà tụng càng nhiều thì Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ cảm ứng phù hộ cho bà. Bà vui mừng tin theo và về tới nhà bắt đầu tụng ngay đêm đó. Nhưng vì đã già, kém trí nhớ nên thay vì đọc Om Mani Padme Hum thì bà lại đọc lộn thành Án Mây Đi Bắc Mây Hồng và sai sưa thành Tam Tụng riết. Bà tụng chú rất siêng năng, trong lòng thành tâm cầu Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho bà mạnh khỏe, không tật bệnh, vì già yếu ở một mình, lỡ bệnh hoạn thì không có ai lo, và bà cũng cầu nguyện khi chết thì được Bồ Tát đến đón về cực lạc phương Tây. Bà trì tụng siêng năng như thế được 3 năm, thì có một vị lạc ma cao cấp từ phương xa đi ngang qua làng của bà để đến tu viện gần đó. Trên đường đi, vị lạc ma nhờ có thần nhãn, thấy trên nóc một căn nhà lụp xụp, chiếu sáng hào quang, và nhìn kỹ thì đó là hình Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài rất ngạc nhiên, nghĩ bụng chắc có một vị tu sĩ hay ẩn sĩ tu chứng đang ở trong đó. Ngài bèn ghé vào hỏi thăm và thấy chỉ có mỗi mình bà lão. Ngài hỏi bà có tu tập gì không? Bà đáp, thưa ngài, con chỉ biết tụng có một câu thần chú thôi. Lạc ma hỏi tiếp, đó là câu thần chú gì vậy? Bà đáp, dạ thưa ngài, đó là câu Án Mây Đi Bắc Mây Hồng. Nghe qua, vị lạc ma vừa tức cười, vừa tội nghiệp bà lão đọc không đúng. Ngài bèn dạy lại cho bà câu thần chú và tập cho bà phát âm đúng trước khi ra đi. Sau khi chia tay và đi được một khoảng khá xa, vị lạc ma quay lại nhìn ngôi làng thì ô hay, không còn thấy hào quang và hình dáng Quan Thế Âm Bồ Tát trên nóc nhà bà lão nữa. Ngài biết có chuyện gì không ổn nên vội vàng quay trở lại. Về phần bà lão, suốt 3 năm nay bà siêng năng thành tâm tụng Án Mây Đi Bắc Mây Hồng, nên tâm bà được chuyên nhất, không vọng tưởng lăng xăng, chẳng khác gì một hành giả tu thiền định. Nay vị lạc ma này dạy bà đọc Om Mani Padme Hum, bà phân lời làm theo, nhưng khi tụng bà cứ bị lộn hoài nên tâm không còn chuyên nhất. Vì không chuyên nhất nên vọng tưởng xem vào làm bà tán loạn và từ đó mất đi sự cảm ứng với Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi vị lạc ma trở lại gặp bà lão, ngài hỏi bà có tụng đúng như ngài dạy không? Bà đáp là tụng đúng y như ngài vừa dạy, nhưng vì chưa quen nên tụng sai hoài. Vị lạc ma này là một kỳ sê, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy nên ngài hiểu ra ngay vấn đề. Ngài nói với bà, thôi, bà hãy tụng lại như trước đây. Bà lão ngạc nhiên, nhưng ngài nói là con tụng sai kia mà. Lạc ma từ bi nói, ta nói đó là cốt thử bà thôi, chứ bà tụng đúng rồi, cứ tụng theo như cũ là tốt lắm, vì Quan Thế Âm Bồ Tát luôn hộ trì cho bà. Bà lão vui mừng đảnh lễ cám ơn vị lạc ma. Cũng như lần trước, đi xa một quãng, vị lạc ma ngoảnh đầu nhìn lại ngôi làng thì thấy hào quang và hình bóng Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện trở lại trên nóc nhà bà lão. Lần này ngài mỉm cười gật đầu và tiếp tục tiến bước. Có những người thắc mắc tụng chú mà không phát âm đúng với tiếng Phạn thì có linh ứng không? Câu chuyện trên đã trả lời phần nào rồi. Ngoài ra, hầu như ít có ai tụng chú đúng với Phạn âm, và dù có tụng đúng 100% mà không có lòng thành và nhất tâm thì cũng không linh. Linh ứng hay không là do tâm thành và nhất tâm, vì chư Phật, Bồ Tát đều có tha tâm thông, các ngài đâu cần phải dùng tai để nghe chúng sinh phát âm đúng hay sai. Hãy lấy thí dụ đơn giản về câu Nam Mô A Di Đà Phật, tiếng Phạn là Nam Mô Amitabha Buddha, người Tàu đọc là Nam Mô Amitabha Buddha. người Nhật đọc là Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì Đức Phật A Di Đà sẽ rước ai đây? Chẳng lẽ Ngài chỉ tới rước những người đọc Nam Mô Amitabha Buddha thôi sao? Còn những người khác tụng theo âm tiếng Việt, tiếng Tàu, tiếng Nhật thì Ngài không hiểu sao? Các thần chú từ tiếng Phạn dịch sang tiếng Tàu không còn trúng nguyên âm, đến khi dịch một lần nữa sang tiếng Việt thì lại càng xa với nguyên âm ban đầu. Đối với tiếng Nhật hay tiếng Tây Tạng cũng thế. Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng là chuyên về mật tông, nhưng các thần chú Tây Tạng cũng không thể đúng hoàn toàn 100% với tiếng Phạn. Câu chuyện thứ 37. Xuống địa ngục. Ông Hai là một đảng viên cao cấp của nhà nước, có nhiều quyền thế nên lợi dụng làm ăn bất chánh, buôn lậu, đút lót cấp trên, mở nhiều sòng bài, phòng trà, tủ điếm. Hễ người nào hăm he tố giác mà không mua chuộc được thì ông thuê du đảng, thủ tiêu. Chẳng may tham lam, trác tán quá độ nên ông bị đứt mạch máu chết khi chưa đến tuổi lục tuần. Vì lúc sống làm ác, giết người cướp của, tham nhũng bóc lột của dân, nên khi chết, thần thức của ông bị đọa xuống địa ngục. Trước khi bị quỷ sứ đem đi hành hình, thì ông được dẫn ra trước mặt Diêm Vương để định tội. Diêm Vương mở quyển sổ ghi tội ra, đọc lên từng tội một và hỏi ông lúc sống có phạm như vậy hay không. Ban đầu, theo thói lưu manh, chuyên lừa bịp nên ông Hai cãi bừa, nói rằng không hề làm những tội ác đó. Thấy thế, Diêm Vương bèn kêu quỷ sứ đem cái gương nghiệp kính đài ra và bảo ông hãy nhìn vào đó. Mỗi khi Diêm Vương đọc lên tội nào, thì ông Hai nhìn thấy những hành động xấu ác của ông hiện rõ trong gương, chẳng khác nào ngồi xem cuốn video hay DVD của đời mình. Lúc đó ông Hai cứng họng, hết đường chối cãi. Ông bèn đổi giọng, xuống nước năn nỉ quan lớn. Thưa Diêm Vương, con thiệt tình lỡ dại, xin Diêm Vương tha thứ cho. Nếu con biết làm như vậy là ác và chết xuống đây bị quỷ sứ hành hình thì con đâu có dám làm. Diêm Vương nói, ngươi đừng nói là ngươi không biết. Trong mỗi con người đều có tánh linh, biết thế nào là thiện ác, phải trái. Đạo Phật gọi là Phật tánh, người đời gọi là lương tâm. Mỗi khi làm điều gì sái quấy thì trong lòng bị cắn rứt, bất an. Khi nào làm được việc thiện thì trong lòng cảm thấy an vui, nhẹ nhàng. Mỗi khi buông lậu, ngươi thừa biết là sái quấy nên mới đút lót cấp trên để bưng bít. Mỗi khi tham nhũng ăn chia, ngươi dư biết là sái quấy, nên có ai hăm he, tố cáo, thì ngươi thuê du đảng, đâm lén hoặc cán chết. Thầm tâm ngươi biết mình làm việc sái quấy, ác nhân ác đức, nhưng vì lòng tham không đái, nên ngươi tảng lờ, không thèm nghe theo tiếng nói của lương tâm. Trong gia đình có người tốt, nhắc nhở ngươi đừng làm ác, coi chừng chết đọa địa ngục, thì ngươi nổi giận, nói chết là hết, chẳng có thiên đàng hay địa ngục gì hết. Ông Hai thấy coi bộ không xong, nên đổi kiểu mặt cả.
Xin Ngài từ bi tha cho con, thời nay kinh tế khó khăn, nên con mãi lo lợi dụng quyền thế, làm ăn kiếm tiền nuôi gia đình. Con tính đến tuổi về hưu, sẽ dành thì giờ đi chùa học đạo, làm phước bố thí để chuộc tội tham nhũng, bóc lột dân nghèo. Ai dè, Ngài sai tử thần đến rước con đi quá sớm mà không có báo trước, nên con chưa kịp làm phước chuộc tội. Xin Ngài thương tình ân xá cho con. Diêm Vương nói, ai bảo ngươi là ta không báo trước?
Ông hai lóe chút hy vọng.
Dạ, con đâu có thấy ai tới báo trước là con sắp chết đâu.
Diêm Vương hỏi, lúc còn sống, ngươi có thấy người già không?
Ông hai đáp, dạ, có thấy.
Diêm Vương nói, đó chính là sứ giả đầu tiên của ta gửi đến báo cho ngươi, coi chừng vô thường sắp tới. Nhưng ngươi làm ngơ, ỷ mình còn khỏe nên mặc sức tham nhũng. Ngài hỏi tiếp, lúc còn sống, ngươi có thấy người bệnh không?
Ông hai đáp, dạ, có thấy.
Diêm Vương nói, đó chính là sứ giả thứ hai của ta gửi đến báo cho người, coi chừng ăn chơi quá độ sẽ sinh bệnh mà chết. Nhưng ngươi cũng làm ngơ, tự hào là mình có tiền, lỡ bệnh hoạn thì vào nhà thương sẽ có bác sĩ chăm sóc, khỏi lo. Ngài hỏi tiếp, lúc còn sống, ngươi có thấy người chết không?
Ông hai đáp, dạ, có thấy.
Diêm Vương nói, đó chính là sứ giả thứ ba của ta gửi đến báo cho người, coi chừng sắp tới phiên mình. Nhưng người cũng tỉnh bơ, mặc ai chết thì cứ chết, chứ mình sống ít nhất tới 80 tuổi mới chết. Ta đã ba lần gửi sứ giả đến báo trước cho người, nhưng vì si mê, tham lam, không biết nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, nên người làm ngơ, tiếp tục tạo ác. Lúc còn sống, ngươi tham nhũng, lợi dụng quyền thế, bóc lột nhà cửa, cướp đất của dân. Dân quan kéo đến từng đàn, xin ngươi trả lại cho họ, nhưng ngươi có trả không? Bây giờ, xuống đây, trả quả thì kêu quan, làm sao ta tha thứ cho ngươi được?
Than ôi, đúng là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Chúng sinh khi làm ác thì không biết sợ, đến khi trả quả thì sợ hãi, van xin.
Câu chuyện thứ 38, đừng quên cái chính. Có một phụ nữ nghèo, trên tay bồng một đứa bé lang thang đi xin ăn. Đi ngang qua một cái hang nọ, bà bỗng nghe một giọng nói huyền bí. Giọng nói này hình như vang lên từ trong tâm bà. Hãy vào đây lấy tất cả những gì ngươi muốn, nhưng đừng quên cái chính. Và hãy nhớ một điều, sau khi ngươi trở ra thì cửa hang sẽ đóng lại vĩnh viễn. Tuy vậy, hãy lợi dụng cơ hội hiếm có này và nhớ đừng quên cái chính. Người phụ nữ đi vào hang, thấy trong đó có rất nhiều bảo vật quý giá, lóa mắt bởi vàng bạc, châu báu, nữ trang. Bà đặt vội đứa bé xuống đất và nhanh tay thâu lượm tất cả những gì bà có thể nhét vào quần áo. Lúc đó, tiếng nói huyền bí kia lại vang lên. Ngươi chỉ có 8 phút để lấy mà thôi. 8 phút trôi qua như chớp mắt. Người phụ nữ khệ nệ, ôm vác đầy người và quàng trên vai vàng bạc, châu báu cùng đá quý, bước nhanh ra khỏi hang động và cửa hang đóng lại vĩnh viễn. Ngay lúc đó, bà sực nhớ tới thằng bé còn nằm trong hang và không có cách nào trở vô lại. Bà vứt bỏ tất cả vàng bạc, châu báu xuống đất và ngã lăn ra gào khóc thảm thiết. Nhưng đã quá muộn. Chúng ta có khoảng 80 năm để sống ở đời, và sâu thẳm, từ đáy lòng luôn có một âm thanh nội tại âm thầm nhắc nhở chúng ta. Nhớ đừng quên cái chính. Cái chính là gì? Đó là những giá trị đạo đức, niềm tin yêu, sự tỉnh giác, tình thương, sức khỏe và sự sống. Nhưng rất tiếc chúng ta bị lóa mắt
và chỉ cắm đầu chạy theo tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, phung phí sức lực ăn chơi hoặc đi làm ngày đêm, kiếm tiền, bỏ quên hạnh phúc gia đình, lơ là với con cái, cha mẹ, người thân, vân vân. Rồi cứ thế, 80 năm trôi qua như chớp mắt, đến khi cánh cửa đời khép lại vĩnh viễn, đó là lúc chúng ta phải từ giã ra đi, mới sực nhớ suốt đời, chỉ lo vơ vét của cải mà quên đi cái chính, không biết sống một cuộc đời ý nghĩa, không đem lại hạnh phúc cho người thương, mà nhiều khi còn gây ra đau khổ cho kẻ khác. Lúc đó có khóc than, hối hận thì đã quá muộn. Câu chuyện thứ 39, quả báo hiện đời. Anh Quân là một trung quý biệt động quân, tướng người đẹp trai cao ráo, nhưng tính tình rất hung bạo. Binh sĩ trong đơn vị rất nể sợ, vì anh nổi tiếng mỗi khi bắt được kẻ địch thì đích thân rút dao găm xẻo một cái tai, đem về phơi khô rồi trưng làm thành tích. Đến khi anh cưới vợ, sinh ra 4 đứa con trai, đứa nào cũng thiếu một cái tai. Nói đúng ra, chúng vẫn có đủ 2 tai, nhưng một cái bình thường và một cái nhỏ xíu như tai chuột, nên nhìn xa giống như không có tai vậy. Sau khi đẻ ra 4 thằng con một tai như vậy, vợ chồng anh không dám sinh đẻ thêm nữa, vì nếu lỡ sinh ra một thằng thứ 5 cũng một tai nữa, thì sợ người ta gọi là ngũ quỷ một tai. Đến khi thằng con út lên 2 tuổi, thì trong một chuyến hành quân, xe của anh bị trúng mìn, nhưng anh không chết, mà chỉ bị cháy toàn thân. Sau khi điều trị ở bệnh viện quân y về, mặt anh bị thẹo, nám đen, trông rất dễ sợ. Nhìn vào chẳng khác một con quỷ. Đa số những việc ác tạo trong đời này thường trổ quả trong đời sau hoặc những đời kế tiếp. Vì thế, ít có ai thấy quả báo của việc ác, nên không sợ luật nhân quả. Nhưng trường hợp của anh Quân là một trong những chuyện hy hữu. Quả báo trổ ra ngay trong đời này mà không chờ sang đời sau. Có lẽ việc ác của anh quá nặng, giống như trái quá chín thì phải rụng sớm, không cần người hái. Câu chuyện thứ 40, phước đức và công đức. Nhiều người thắc mắc về sự khác biệt giữa công đức và phước đức, nhất là sau khi nghe cuộc đối thoại giữa vua Lương Võ Đế và Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đa số trong các kinh, hai danh từ phước đức và công đức thường được dùng như nhau và mang cùng ý nghĩa. Thí dụ, một kinh ngắn như kinh 42 chương. Chương thứ 10, quan hỷ bố thí tất được phước. Đức Phật dạy, thấy người tu đạo bố thí mà quan hỷ trợ giúp thì sẽ được phước rất lớn. Chương 11, sự gia tăng của công đức. Trong việc bố thí thức ăn, Đức Phật dạy, đãi 100 người ác ăn không bằng đãi 1 người thiện ăn, đãi 1.000 người thiện ăn không bằng đãi 1 người trì ngũ giới ăn, đãi 1.000.000 người trì ngũ giới ăn không bằng cúng dường cho 1 vị Tu Đà Hoàng ăn, cúng dường 100.000.000 vị Tu Đà Hoàng ăn không bằng cúng dường cho 1 vị Tư Đà Hàm ăn. Như vậy thì bố thí cúng dường thức ăn cho 100 người ác cũng cho ra công đức, nhưng ít hơn là cúng dường cho 1 người thiện ăn. Thí dụ một kinh khác như kinh Địa Tạng, phẩm thứ 10, so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. Bồ Tát Địa Tạng hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo, so sánh về sự bố thí, có nhẹ, có nặng. Có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc đến hưởng phước lợi lớn trong 100 đời, 1000 đời. Những sự ấy tại làm sao thế? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho. Bấy giờ Đức Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng: Này, ta ở trong toàn thể chúng hội, nơi cung trời Đao Lợi này, giảng về sự so sánh công đức lớn nhỏ của việc bố thí ở Diêm Phù Đề. Ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thời vị quốc vương đó trong 10 kiếp thường được làm vị trời Đại Phạm Thiên Vương. Nếu lại ở trước chùa tháp, có thể phát tâm đem công đức cúng dường bố thí đó mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác. Được như vậy, thời vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành Phật cả. Bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên. Nếu lại có thể đem phước đức đó hồi hướng đạo Bồ Đề, thời không luận là nhiều hay ít, rốt ráo sẽ thành Phật cả. Huống gì cả những quả trời, Phạm Vương, Trời Đế Thích, Vua Chuyển Luân. Tôi không thể chép hết những đoạn kinh này vào đây, nhưng trong đó cứ một đoạn nói phước đức bố thí và đoạn sau lại nói công đức bố thí, cho thấy phước đức bố thí hay công đức bố thí cũng cùng một nghĩa, không có gì khác biệt. Phước đức hay công đức được dịch từ chữ Puna Pali, Punya Sanskrit. Đơn giản có nghĩa là một hành động lành, một việc thiện, một việc có đức. Một việc có đức thì sẽ cho ra quả phước nên gọi là phước đức. Và một việc lành thường không phải dễ làm, nó đòi hỏi người làm phải ra công sức, chống lại bản tánh tham lam, bõn sẻn, sân si, độc ác, nên còn được gọi là công đức. Nhưng rồi một ngày nọ, trong thiền sử, Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ qua Trung Hoa truyền đạo dưới thời vua Lương Võ Đế. Vua Lương là người sùng đạo và ủng hộ Phật Pháp nhiệt thành, mời Tổ vào cung hỏi đạo. Vua hỏi: Trẫm từng xây hàng ngàn chùa tháp, độ hàng vạn tăng ni, vậy trẫm có công đức gì không? Tổ Đạt Ma đáp: Không có công đức gì cả. Thế là cuộc vấn đáp này trở thành một công án trong nhà thiền, và từ đó người ta cho rằng việc làm của vua Lương chỉ là phước đức chứ không phải công đức. Và rồi công đức khác với phước đức kể từ đó. Vì cho là khác nên người ta cần đặt ra những định nghĩa mới cho phù hợp. Thí dụ như phước đức là hữu lậu, giới hạn, còn công đức là vô lậu, vô biên. Phước đức là việc lành cầu lợi cho mình, gia đình mình, còn công đức là việc lành hồi hướng cho chúng sinh. Phước đức là việc lành còn chấp ngã, còn công đức là việc lành vô ngã. Trong đó không có người làm, người nhận, vân vân. Mãi mê định nghĩa phân tích sự khác biệt giữa công đức và phước đức mà quên bẵng lý do tại sao Tổ Đạt Ma nói vua Lương chẳng có công đức gì hết. Những câu nói của thiền sư nhằm mục đích khai ngộ cho người hỏi, chứ không phải giảng kinh luận, chỉ là phương tiện chứ không phải cứu cánh. Vua Lương làm phước mà còn chấp ta là người làm nhiều việc phước, không có ai bằng mình, gặp ai cũng khoe, đó là cống cao ngã mạn. Vì vậy, nếu vua có hỏi, trẫm có phước đức gì không? Thì Tổ Đạt Ma cũng sẽ đáp, không có phước đức gì cả. Tổ đáp một câu phủ nhận như vậy, cốt khai ngộ và phá chấp cho vua, chứ không có ý phân biệt công đức hay phước đức. Cũng như có người hỏi tổ Triệu Châu, con chó có Phật tánh không? Với người này thì tổ đáp là có, nhưng với người kia thì tổ đáp là không, hoàn toàn bất định. Ban đầu, hai chữ phước đức và công đức không khác gì nhau, nhưng giờ đây sự khác biệt của nó đã ăn sâu vào tâm thức cộng đồng. Nên nếu có ai hỏi tôi công đức khác phước đức chỗ nào, thì tôi cũng sẽ nói phước đức là hữu lậu, xài hoài có ngày phải hết, còn công đức là vô lậu, xài hoài không bao giờ hết, cho tới ngày thành Phật. Công đức cao hơn phước đức. Tuy nhiên, tôi cần nói thêm là bạn vẫn có thể biến phước đức thành công đức bằng cách sau khi làm phước xong thì hồi hướng phước đó với mục đích cao thượng như cầu giác ngộ giải thoát hoặc cầu cho chúng sinh được thoát khỏi đau khổ luân hồi. Cả hai người cùng bỏ tiền cúng dường vào thùng phước sương, nhưng một người làm với tâm mong cầu đời sau được giàu sang, còn một người làm với tâm hộ trì tam bảo và hồi hướng phước đức cầu cho chúng sinh thoát khổ, nghèo đói. Việc làm của người trước trở thành phước đức, còn việc làm của người sau trở thành công đức. Sự khác biệt nằm ở tâm nguyện trước và sau khi làm việc thiện. Câu chuyện thứ 41, hồi hướng là bố thí. Ở chùa, cuối các thời kinh đều tụng bài hồi hướng công đức, và sau mỗi thời thuyết pháp cũng có hồi hướng công đức. Bài hồi hướng thường được tụng như sau: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Tại sao lại phải hồi hướng công đức, và tại sao không giữ công đức đó cho mình hoặc hồi hướng cho gia đình, họ hàng của mình mà lại đem cho chúng sinh? Trong khi tụng kinh thì thân quỳ lại trang nghiêm, miệng tụng lời kinh Phật, tâm không suy nghĩ chuyện đời. Nhờ đó mà ba nghiệp thân, khẩu, ý được thanh tịnh, sinh ra phước đức. Trong một buổi thuyết pháp thì người thuyết và người nghe đều có phước. Người thuyết thì được phước do bố thí pháp, người nghe thì thâu thập lời giảng, tích lũy phước trí, đời sau được thông minh, trí tuệ. Dù có hồi hướng hay không thì vẫn có phước đức. Tụng kinh nghe pháp đều là những việc phước, đời sau sẽ tự động cho ra quả báo tốt. Nhưng hồi hướng tức là từ bi, nghĩ đến những chúng sinh vô phước, không biết làm phước. Vì vô phước, không biết làm phước nên bị đọa lạc vào ba đường ác. Một khi bị đọa thì làm sao có cơ hội làm phước? Do đó đã khổ lại càng khổ thêm. Những người nghèo đói mà được cơm ăn áo mặc thì họ vui mừng biết bao. Đối với những người nghèo đói thì chúng ta giúp họ bằng tiền bạc, cơm áo. Nhưng đối với chúng sinh cõi khác, nhất là loài ngạ quỷ, họ không xài tiền hoặc ăn uống như mình được, nhưng họ cần phước để được an lành, thoát khổ. Khi chúng ta hồi hướng, đó chính là bố thí phước của mình cho họ. Hồi hướng như vậy không hết phước mà lại còn gia tăng. Khi hồi hướng đến một người thì phước của ta tăng lên một. Khi hồi hướng đến 100 người thì phước của ta tăng lên gấp trăm. Và khi hồi hướng đến tất cả chúng sinh thì phước của ta trở thành vô lượng, vô biên. Và khi đó phước đức nhỏ bé của ta trở thành công đức vô lượng, vô biên. Và thêm nữa, chúng ta hồi hướng phước của mình cho chúng sinh không phải để cầu cho họ giàu sang, sung sướng, mà cầu cho họ
đi hết con đường của Phật, tức là thành Phật và giải thoát. Đó là sự mong cầu cao thượng nhất. Và như thế, công đức đã vô lượng, thì nay lại càng thêm vô lượng, không thể nghĩ bàn hay tính đếm. Ngoài đời người ta có câu, mình ăn thì hết, mà người ăn thì còn. Nếu mình xin được một bát cơm mà ăn một mình thì chỉ no được một bữa. Nhưng nếu biết xớt ra, chia cho nhiều người khác, thì họ sẽ mang ơn mình và giúp đỡ mình khi hoạn nạn. Như thế, có phải là người ăn thì còn không? Miếng ăn nhỏ nhoi mà còn như thế, huống chi phước đức, nhất là hồi hướng cho vô lượng chúng sinh. Câu chuyện thứ 42, kim trong lòng. Khi bị người nào đó nói hay làm gì trái ý, tổn thương thì chúng ta thường nhớ dai và nhớ hoài. Khi ngồi yên hoặc có dịp thì trong tâm lại đem những lời nói, hành động, cử chỉ của người đó chiếu lại cho ta xem và ta ngoan ngoãn ngồi xem chăm chú. Tệ hơn nữa, sau mỗi lần như vậy, sự buồn giận của ta càng tăng và ta lại tiếp tục oán hận người đó. Nhiều khi sự việc đó đã xảy ra cả chục năm trước, bây giờ người kia đã thay đổi tính tình hoặc chết rồi, nhưng cuốn phim cũ trong tâm ta, mỗi lần chiếu lại, nó vẫn mới tinh như các phim đĩa DVD hiện nay. Nực cười thay, chúng ta không nhận ra điều làm mình khổ không phải người kia mà là chính mình. Chính mình cho phép cái tâm lôi phim cũ ra chiếu. Chính mình suy nghĩ, nhớ hoài chuyện cũ. Dù người khác có mắng chửi, hạ nhục, đối xử tệ bạc với mình hôm qua hay hôm kia, nhưng nếu bạn lỡ uống nhầm thuốc lú, quên hết, thì hôm nay đâu có khổ. Không biết bạn có đồng ý chăng? Nếu đồng ý, thì nên quay trở về, điều chỉnh, dạy dỗ cái tâm của mình. Đừng cho nó tự tung tự tác, muốn nhớ nghĩ cái gì thì nghĩ, nhất là hay nhớ nghĩ những điều sái quấy của người khác. Bởi vì mỗi khi tâm nhớ nghĩ điều sái quấy của người khác, thì ai khổ trước? Mình khổ trước hay người kia? Ngày hôm qua, ông A bà B đã mắng chửi hay đánh ta một roi. Ngày hôm nay, nếu ta nhớ nghĩ lại hành động của họ và đau khổ tiếp, đó tức là ta tự mắng chửi và lấy roi đánh mình thêm lần nữa. Và nếu ta cứ tiếp tục nhớ nghĩ và buồn khổ hoài, thì có phải tự mình mắng chửi, hành hạ mình không? Cái này ngoài đời gọi là thú đau thương. Khi thích cái gì thì muốn có hoài, như thích hút thuốc thì tìm thuốc hút, và khi được hút thì sung sướng, nên gọi là thú. Thích uống rượu mà được đi nhậu là một cái thú, nhưng khi có được những cái thú đó, thay vì sung sướng thì lại đau khổ, nên gọi là thú đau thương. Quá khứ đã qua rồi, bây giờ chỉ còn là ký ức. Chúng ta không thể nào quên hoàn toàn quá khứ. Dù muốn, dù không, nó đã in vào tâm thức, nhưng đừng để cho nó làm mình khổ. Khi lái xe hơi, bạn nhìn về phía trước hay nhìn kính chiếu hậu? Đương nhiên, không ai nhìn vào kính chiếu hậu hoài vì sẽ gây ra tai nạn, mà chỉ liếc nhìn một chút trước khi muốn lách hoặc vượt qua an toàn. Cũng thế, bạn hãy nên nhìn về phía trước, nhìn tới tương lai. Chỉ khi nào cần tìm kiếm điều gì trong quá khứ thì có thể quay lại, liếc nhìn và nhớ nhìn trong giây lát thôi. Giả dụ trong quá khứ người kia đã làm khổ bạn thật, và khi nhớ lại
dù trong giây lát thôi cũng đủ làm cho bạn khổ sở, khó chịu. Vậy sao bạn không uống thuốc hỷ xả? Chỉ cần đứng trước bàn Phật, nói to lên rằng: ông A, bà B đã làm con đau khổ trong quá khứ, nhưng hôm nay đây con phát nguyện tha thứ và hỷ xả cho họ. Bởi vì làm người ai mà chẳng lầm lẫn. Làm một lần chưa hết thì làm nhiều lần, cho tới khi nào nhớ lại chuyện cũ mà tâm bình thản như nhớ chuyện của ai khác, chứ không phải chuyện của mình, thì xem như thuốc hỷ xả đã có công hiệu. Nên nhớ, ngay cả những bệnh nhẹ như nhức đầu sổ mũi cũng phải uống thuốc nhiều lần mới hết. Đâu phải chỉ uống một viên là hết bệnh. Huống chi bệnh ghim trong lòng là một bệnh phiền não thâm căn cố đế của con người, đâu thể phát nguyện suông vài lần là hết được.